Tiếp buổi sáng này chúng ta đọc tiếp. Như buổi sáng đã có nói qua là nếu có chúng sinh nhiều tham dục mê tình sắc, Bồ Tát hiện thân phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, làm cho người đó thích mến xem như là châu báu, rồi lại hiện hôi dơ xấu xa đáng nhàm, kế hiện chết mất, dùng đó để diễn những pháp vô thường khổ không, như huyễn như hóa, không chút gì chân thật, làm cho người nghe tâm ý tỏ thông, bèn phát tâm vô thượng bồ đề. Thì đây là một trong những cái thực hành hành của Bồ Tát hành, biến hóa đủ thứ theo tâm thức của chúng sinh. Chúng ta đều nhận định là không có một tâm thức nào của chúng sinh mà Bồ Tát không có cái phương tiện để đối đáp đối xử. Dĩ nhiên là đây có điều mà chúng ta ghi nhớ rằng là những cái chúng sinh mà được Bồ Tát hiện thân thuyết pháp dùng phương tiện độ như vậy ấy, thì dĩ nhiên chúng sinh nó phải có một cái nhân duyên nào đó với các vị Bồ Tát và đến một cái mức độ như thế nào đó. Thì như vậy là như thế nào, mình có thể nói điểm là đã có nhân duyên với Bồ Tát mà sao cũng còn tham lam đủ thứ hết á. Thì đây là cái điều để chúng ta ghi nhận và chúng ta mới biết là cái nhân quan trọng. Thì chúng ta có thể nói là tại sao Bồ Tát không nghe nói Bồ Tát độ những người hiền lành này nọ thì chuyện đó dĩ nhiên. Nhưng đây á, mình nghe nói Bồ Tát độ những người tham lam này nọ bởi vì những người này có nhân duyên. Bởi vì những người có nhân duyên có thể độ được. Những người có nhân duyên có thể độ được như vậy là như thế nào? Bây giờ mình nhận xét trong thế gian này. Người thế gian mình thì thường hay nói cái là tu mà còn như thế. Nhưng mà thực ra trên vấn đề mà nhân á, cái nhân để tạo một cái nhân duyên để được độ á, thì thường thường mình phải nói ngược lại là như thế mà vẫn tu. Thì mình ví dụ mà người xấu, một cái người xấu tính tham lam như vậy, cái người đủ thứ tính nết thói hư tật xấu như vậy thì mà người đó tu chi, hay là không, bây giờ nói chữ tu cho nó rõ, ví dụ người đó quy y hay thọ giới cái gì. Nhưng mà khi mà một người mà dù là hư xấu đâu trong tính tình mình mà phát cái tâm chân thành trong cái lúc đó thôi, thọ giới, thọ tam quy ngũ giới, chân thành trong cái lúc đó thôi, ngoài cái lúc đó ra nó trở về cái tính cũ như bình thường, thì đối với người thường chúng ta nó là vô ích. Như coi như thọ tam quy này nọ, thọ giới gì cho đến Bồ Tát giới không biết thực hành hết, tính nào tật đấy. Nhưng mà đối với đạo thì không phải như vậy. Đối với đạo là người đó đã gieo một cái nhân duyên, hễ cái nhân duyên nó đủ thời gian của nó, người đó sẽ được cứu độ. Thành đi vào đạo nó có hai hạng người. Một hạng người đi theo đạo là để độ người ta, một hạng người đi theo đạo là để được cứu độ. Chúng ta không thể nào chỉ cứ thấy người vào đạo là mình nhìn theo cái xu hướng là để cứu độ người ta. Cứu độ người ta là các bậc Bồ Tát, các bậc cao tăng này nọ. Không có phải bất cứ cái người nào mà theo đạo quy y và nương tựa thọ giới này nọ là cũng đều phải là các Bồ Tát đi cứu độ người ta, mà đại đa số lại là những người được cứu độ. Những người đó có gieo cái nhân duyên đó rồi thì những người đó mới được cứu độ, dù xấu đến đâu, có thể nói xấu tính đến đâu, xấu nết đến đâu cũng được. Nhưng mà nó cần cái sự chân thành trong cái lúc mình quy y và thọ giới. Thế ra vấn đề chính như vậy, cho nên chúng ta mới biết là cái đạo pháp nó có trong thế gian này là thực ra là để cứu độ. Để cứu độ chúng sinh. Để cứu độ chúng sinh thì cần gieo một cái nhân duyên cứu độ cho chúng sinh đó. Cái nhân duyên đó là nhân duyên bằng lòng trong một giây phút nhỏ nhoi nào đó quy phục, quy y về chư Phật Tam Bảo. Nó là một cái mầm mống để mà kéo họ lên được cái sau này, khi nào nó đầy đủ. Thì các vị Bồ Tát ấy, lúc mà độ các chúng sinh hư xấu như vậy ấy, là các chúng sinh đã từng có thọ tam quy ngũ giới trong một kiếp nào đó thì Bồ Tát mới độ được. Còn những chúng sinh mà họ không có một cái nhân duyên như vậy, chưa thành lập được cái nhân duyên như thế ấy, thì họ sẽ sinh, nghĩa là gọi là tệ hại thêm nếu mà thỏa mãn cái tham của họ. Thì Bồ Tát như vậy là cần có một cái nhiếp chúng sinh, mà nhất là những cái Bồ Tát nào có thể làm nhân duyên để cho chúng sinh đó, những cái chúng sinh xấu đó có thể quy y, có thể thọ giới, thì về sau này cái Bồ Tát đó nó có thể độ được những chúng sinh đó, hay bất cứ Bồ Tát nào khác. Nhưng mà nếu Bồ Tát đó, chính Bồ Tát đó thì nó rất tiện lợi. Thì cái vấn đề như vậy là một cái mà chúng ta phải ghi nhận nữa và ý thức nhớ nữa. Ở đây có điều là dĩ nhiên mình nói như vậy thì nghe cái đoạn này mình có cái cảm tưởng như là Bồ Tát nó hóa hiện ra rồi biến hóa liền tại chỗ. Đó là một vấn đề. Chứ những cái hóa hiện này là trong kinh Đức Phật đã từng thực hiện. Đức Phật từng thực hiện để cho các vị, những cái người người ta tham như vậy, người ta thấy rõ cái biến chuyển nó rất mau lẹ. Y như là khi mà người ta quay phim một cái bông hoa nó nở, người ta quay, người ta làm quay mau á. Mình thấy nó nở nó rất mau lẹ, mà có thể nó phải trải qua mấy ngày nữa. Thì bây giờ có thể phải trải qua một đời thì cái nhan sắc nó mới già, mới thành chết gì đó. Thì Đức Phật làm cho cái người nó thấy liền tại chỗ. Thấy liền tại chỗ tất cả cái sự tan rã, tan nát này nọ gì đó, thì tự nhiên cái tâm nó diệt mất. Nhưng đó là trường hợp mà đặc biệt của những vị mà sau khi nhìn thấy rồi cái là thành, gọi là có thể chứng quả Tu Đà Hoàn ngay á. Ở đây á là làm cho người đó tâm ý tỏ thông bèn phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thì vô thượng Bồ Đề như vậy á, ít ra nó cũng phải trải qua một cái thời gian nào đó. Bởi vì nó tùy theo tâm thức chúng sinh, nếu cái người đó mà là cái người mà người ta đã chín mùi mà cho thấy một cái như vậy á, người ta có thể chứng quả liền. Cái người mà chưa, nó phải từ từ hả? Thì lúc đó chúng ta phải hiểu ngay là cái hành động của Bồ Tát, cái hoạt động của Bồ Tát để độ người đó, nó trải qua nhiều kiếp làm vợ chồng chẳng hạn như vậy, nhiều kiếp rồi nó mới trải từ từ. Bao giờ mà có thể nói là cái sự mà cái tâm đạo nó bắt đầu chín mùi đó, thì thí dụ nó sẽ trải qua một sự mất mát. Ví dụ Bồ Tát nó thị hiện chết chẳng hạn vậy, hay Bồ Tát nó thị hiện cái gì ấy, mà thị hiện ví dụ như là thị hiện mà mình có thể nói nó đến ngay cả cái sự như là phản chắc chẳng hạn như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là bao giờ ấy, mà cái mầm đạo ấy, nó phải đủ sức nó phát triển, thì tất cả những cái chuyện mà đau khổ đó nó sẽ làm cho cái đạo phát triển. Còn khi mà nó không làm được cho cái đạo phát triển á, thì Bồ Tát vẫn đóng vai trò một người rất trung tình, trung thủy, một người không có chết ngang, không có hoạnh tử, không có gì gì hết. Thế thì khi mà mình hiểu đại khái cái nghĩa như thế thì mới biết rằng là bây giờ nhìn lại cuộc sống nó có hai nó cùng một hiện tượng nhưng mà nó có hai cái ý nghĩa, nó có hai cái bí ẩn của cuộc sống ở trong đó. Một cái nó không có gì bí ẩn hết đối với đạo Phật. Nó là nghiệp dĩ của cuộc sống, tức là nghiệp lực của chúng sinh. Chúng sinh bị những cái cảnh như vậy, chúng sinh bị những cái đau khổ như vậy, về tình cảm, về tình ái này nọ, đó là một cái nghiệp của chúng sinh. Rồi kiếp trước mình tạo ra kiếp này mình bị, đó là một cái phương diện. Thì nó chỉ bí ẩn ở cái chỗ là nhân quả thôi. Thì khi mà theo cái lý nhân quả đó thì con người đó không có trách móc gì hết đấy. Nhưng mà con người đó tự trách cái nghiệp của mình, tự trách lấy cái nhân mình tạo ra, và con người đó phải tìm cách rút ra khỏi tất cả những cái gốc mà nó tạo nên nhân xấu á. Còn cái thứ hai là cái bí ẩn thứ hai là cái thị hiện của Bồ Tát. Thì cái này thế gian nó chịu thua, không có nghĩ đến được, không có lường được, không có nói gì được hết á, không biết đến và nhiều khi không tin nổi. Thì Bồ Tát thị hiện như vậy là để độ một cái chúng sinh mà có thể đến đúng lúc độ rồi. Thì lúc đó cái vị Bồ Tát nó sẽ thị hiện rất nhiều, mà tùy theo cái tính chất của chúng sinh ấy. Vì chúng sinh đó ái quá mạnh chẳng hạn, là cái ái nó mạnh đó, nó đôi khi cái tâm Bồ Đề nó đã phát triển nhưng mà cái ái nó còn quá mạnh á, thì nó trở thành một cái như trở ngại. Thì bây giờ mà nếu thí dụ nó có rất nhiều trường hợp, một mình chỉ lấy cái thí dụ thôi mà nó phức tạp lắm. Một cái chúng sinh đó có thể không bị trường hợp này, nếu chúng sinh đó có một cái tâm khác, tức là cái tâm tùy thuận pháp hay là tâm gọi là lắng nghe, nếu cái tâm lắng nghe của chúng sinh nó mạnh, nó cộng thêm với cái Bồ Đề tâm chúng sinh nó có thể thắng được cái ái á, thì nó không có diễn ra những cái cảnh như vậy. Tức là sẽ có một thiện tri thức thuyết pháp cho chúng sinh đó, chúng sinh đó có cái tâm tùy thuận pháp, có cái tâm lắng nghe tôn trưởng này, nó cộng thêm cái Bồ Đề tâm á, thì nó sẽ vượt qua được. Còn nếu mà bây giờ nó không có gì khác hết á, thì bắt buộc phải lấy chính cái đó để mà thành cái bài học, thì phải lấy chính cái ái đó mà tạo nên một cái khổ vô cùng. Thì cái chúng sinh nó, cái bản chất tâm lý của chúng, của con người, của chúng sinh nói chung, cái gì quá khổ thì nó phải nhà, nó phải bỏ. Nhưng mà nó có một cái để đỡ lại, để cho nó khỏi có làm bậy, nó rớt vào những cái trạng thái mà thất vọng làm bậy, cái đó là cái Bồ Đề tâm nó đã sẵn có đó. Thành ra khi mà nhà cái đó ra rồi là cái Bồ Đề tâm nó phát triển, nó chỉ chờ đợi cái chướng ngại duy nhất đó thôi. Chướng ngại đó lướt qua rồi Bồ Đề tâm nó phát triển. Thành ra lúc đó tự nhiên người đó sẽ tỏ thông và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thì như vậy ấy, chúng ta thấy Bồ Tát độ sinh như thế nào. Như là một vị lương y, một vị thầy thuốc rất là tài ba nhạy cảm, bắt mạch rất phải chính xác và cho đúng lúc đúng thời đủ thứ hết á. Mà bệnh đây là cái bệnh vô minh, bệnh đau khổ của chúng chúng là từ tâm nó ra, mà Bồ Tát độ là như vậy. Bởi vì hễ cứ tâm ý tỏ thông một cái là tự nhiên là nó vượt lên hết, và lúc đó trở đi thì coi như là cái chuyện nó chuyển biến hết. Thì chúng ta cũng có thể hiểu cái nghĩa là nhiều người mình bị kẹt, khi mà mình bị mắc kẹt ở trong một cái hoàn cảnh nào thì mình cho là đó là cái chướng ngại, nhưng mà khi mà cái tâm mình nó chuyển một cái á, thì mình sẽ thấy nó khác. Ví dụ có nhiều người bị kẹt vấn đề gia đình chẳng hạn, người thở than đó là cái chướng ngại không cho mình hành đạo chẳng hạn vậy, cho mình tu đạo thở than thì nó, nhưng mà nó tùy trường hợp, có nhiều khi nó đúng là một cái chướng ngại của nghiệp, còn có nhiều khi á, nó không phải, nó là một cái nhân duyên, cái cơ hội để mình chuyển tâm. Thế nên nếu mình đã có cái nhân duyên, mình đã có phát Bồ Đề tâm, mình có nhân duyên với đạo, nhất là Đại Thừa, mình có một cái nhân duyên với Bồ Tát như vậy, thì rồi ra cái thế gian này nó đều là nhân duyên để mà phát tâm hết, bất cứ hoàn cảnh nào của thế gian. Thành ra chính cái Bồ Đề tâm nó chuyển hóa cái thế gian này là một nơi, là một cái phương tiện, là một nơi tôi luyện, là một cái chỗ cũng như là một cái quân trường để tập luyện con người mình trở nên tốt đẹp mà ra trận được chiến thắng. Chứ thế gian nó không còn phải là cái nơi khổ mà nguy hiểm như là Thanh Văn nhìn nữa. Thành ra ăn thua hay không là mình có Bồ Đề tâm hay không. Chứ chưa gì hết mình cứ vội nói là phải bỏ cái tính này đi, phải bỏ cái tính kia đi, phải hiền lành ra, phải nảy nọ ra. Cái đó người ta tập luyện muốn chết nó cũng chưa có được, chỉ cứ nói miệng thôi, rồi cứ thánh này dạy, thánh kia dạy thôi, nó cũng vô ích mà thôi. Mà làm sao cho người ta có Bồ Đề tâm, và có Bồ Đề tâm rồi, cái Bồ Đề tâm nó không cần phải sợ hãi gì nữa hết. Một khi cái Bồ Đề tâm nó phát lên, nếu mà cái thời có Phật á, thì Bồ Đề tâm nó phát bằng cách nào? Nó phát bằng cách quy Phật, vi pháp quy tăng. Nếu có ngay một vị Phật ở đó, mình chỉ cần nói như vậy, đó là Bồ Đề tâm của mình. Bởi vì tâm đó là tâm thành Phật, nương theo Phật thành Phật, nương theo con đường giác ngộ để thành tựu cái sự giác ngộ. Thành ra quy Phật đó chính là Bồ Đề tâm. Thì Bồ Đề tâm nó thành tựu như vậy, thành ra khi mà Đức Phật gieo nhân duyên chúng sinh á, Đức Phật đến với thế gian này, mục tiêu của Đức Phật nó không phải là Ngài Mục Kiền Liên hay là Ngài Xá Lợi Phất. Mục tiêu của Đức Phật nó là chúng sinh, tất cả chúng sinh. Đức Phật biết rằng là mình không có thể ở lại mãi với cái nghiệp của chúng sinh này, nó mình không thể ở lại mãi trong thế gian này. Cho nên Đức Phật biết rằng là cái vấn đề mà cho chúng sinh ở thế gian này nó cần phải thành lập tam bảo. Thế cho nên các ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên nó là những người cộng tác với Đức Phật. Đức Phật độ những vị đó để làm tăng, rồi mới có pháp mới thành lập được. Phật phải có đệ tử, Phật mới nói pháp cho đệ tử nghe, nó mới pháp nó mới được thành lập. Pháp nó là thuốc, Phật là thầy thuốc, tăng như y tá. Có bác sĩ mà không có thuốc thì chịu thua. Mình nhớ điều như vậy. Cái thực sự mà để chữa bệnh mình đó là pháp. Thế ra Đức Phật phải thành lập, phải thành lập tam bảo. Đức Phật thành lập tam bảo là cho tất cả chúng sinh. Thành ra một khi mà các vị Bồ Tát mà phát sơ phát tâm Bồ Tát, khi mình phát nguyện thành Phật là mình đừng có nghĩ là cá nhân của mình giác ngộ, mà thành Phật có nghĩa là phải thành lập tam bảo trong thế gian này. Mình phải có những cái đệ tử thanh văn như vậy, mình phải có nói pháp như thế, mình phải có truyền nói pháp, nó tức là truyền một lần thứ hai nữa là phải nói pháp đại thừa, mình phải có như vậy để lại cho chúng sinh. Thì đó là cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát thành Phật là như vậy. Chứ không cứ mình cứ nghĩ là tôi giác ngộ, tôi sáng suốt là xong, rồi tôi thích làm gì cái đó tùy ý tôi, nó không phải như vậy. Thành ra lúc đó chúng ta mới thấy là Đức Phật sở dĩ mà vì chúng sinh mà mới thành lập nên tam bảo như thế. Thì thành lập tam bảo mới làm cho cái pháp Phật nó còn lưu truyền lại trong cái thế gian này. Thì khi mà ngày nay cho đến tất cả mọi người sau này á, là phần nhiều á, là nhờ vào cái pháp Phật như vậy. Thì tất cả các cái hoạt động như vậy á, của Đức Phật á, nó cũng đều là một cái hoạt động của Đại Thừa, của vấn đề cứu độ chúng sinh. À, nói pháp đây là sao? Được, tạm ngừng đây, tiếp tục. Bồ Tát kia dùng một lọng báo che khắp cõi đại thiên, lại có thể đem nhét vào trong hột cải. Nếu lúc hỏa tai đốt khắp thế giới, Bồ Tát có thể để tất cả trên bàn tay mình, thân Bồ Tát cũng chẳng lớn thêm. Bồ Tát có thể đồng thời cúng dường tất cả chư Phật ở mười phương, trước mỗi Đức Phật đồng thời đều có thân Bồ Tát. Bồ Tát có thể biến những hoa đẹp nhiều như núi Tu Di bọc trong vạt áo hóa thành lọng hoa dâng cúng Như Lai. Bồ Tát có thể biến một lư hương lớn bằng ngàn Phật độ, biến một ngọn đèn bằng núi Tu Di ánh sáng chiếu hằng hà sa quốc độ để cúng dường Phật. Bồ Tát dùng vải lụa vấn thân mình, rưới dầu làm ngọn đèn tự đốt thân mình, ánh sáng chiếu khắp cõi đại thiên làm cho chúng sinh người thấy kẻ nghe đều tưởng niệm những cảnh giới Bồ Tát và phát đạo tâm vô thượng. Bồ Tát mặc giáp hoằng thệ, tức là những nguyện lớn đó, hiện thế lực lớn, tay cầm kim cang sử, đứng hầu bên Phật, mọi người sợ hãi phải quy y đảnh lễ. Bồ Tát thị hiện lực sĩ, thân chết thây sình vất bỏ trong gò mà, chim muông đến ăn thịt. Những cầm thú này sau khi chết đều được sinh lên cõi trời, vì bổn nguyện của Bồ Tát tự thệ rằng: giả sử có loài người hoặc muông thú cầm điểu lúc ăn ra thịt thây chết của tôi, đều thêm lớn căn lành họ sẽ được sinh lên cõi trời sau khi báo thân họ đã mãn. Thưa ngài Tịch Ý Bồ Tát, nên phải quan sát công hạnh tùy nghi hóa độ của Bồ Tát như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy Bồ Tát có một thần lực lớn vô cùng, là cúng dường tất cả chư Phật mười phương và có thể biến hóa như thần thông vậy đó. Và Bồ Tát có thể dùng vải lụa quấn thân mình để mà đốt ánh sáng chiếu khắp cõi đại thiên, làm cho chúng sinh thấy, người thấy kẻ nghe đều tưởng niệm đến cảnh giới Bồ Tát và phát đạo tâm vô thượng. Thì tất cả những cái điều này dĩ nhiên đối với chúng ta nó là một cái gì rất là huyền thoại. Nhưng ở đây ấy, trong kinh này nói luôn luôn Đức Phật thường nói là Như Lai là bậc chân thật ngữ, tức là cái điều gì Đức Phật nói ra nó là như thế nào Đức Phật nói như vậy. Có nhiều người lấy đây là cái nghĩa biểu tượng, cũng như là ý nói cái tâm phát tâm như thế nào nào đó. Nhưng mà thực sự ra thì nếu mà chỉ là phát tâm, chỉ là ý nghĩa, thì Đức Phật đã nói ý nghĩa và phát tâm. Nếu đây nó là một cái sự thực hành thật sự thì Đức Phật nói nó rõ ràng như vậy, trong kinh sẽ nói rõ như vậy. Thì đây là ở đây cho mình thấy là Bồ Tát mình đừng có hiểu nghĩa Bồ Tát như là tướng, một cái thân hiện ra, một cái thân tướng hiện ra trong thế gian này. Bồ Tát là pháp thân, Bồ Tát là báo thân. Thì chúng ta cũng biết là vấn đề ở đây á, khi mà chúng ta học Phật pháp á, ví dụ như cái bàn màu trắng, cái tường màu trắng, cái bảng màu đen, cái áo này nó màu đà chẳng hạn vậy, màu xanh, màu vàng gì nhìn tất cả nó kêu là sắc pháp. Nó có chất ngại, tức là nó có chướng ngại cứng, hoặc là nó không cứng như vậy. Tất cả cái này mình thấy màu sáng như vậy á, trong hư không này nó cũng là sắc pháp, nó đều thuộc về sắc pháp. Cái sắc pháp đó bản thể nó là gì, thực sự chân lý nó là gì? Chúng ta thấy rõ một điều là có bao giờ mà mình thắc mắc là con người này nó là cái gì đâu, khi mà nó hiện diện trước mặt mình. Nhưng mà dĩ nhiên đây là một con người mình chấm hết, nhưng mà con người đó đâu mình chỉ, nếu bây giờ không có sắc sao mình chỉ, nếu không có màu mè gì hết sao mình chỉ. Thành ra mình chỉ được là nhờ sắc. Mà có một con người đó là nhờ sắc pháp, sinh hoạt đụng chạm này, nó nói chuyện với nhau, làm bạn đồng bạn gì với nhau, nó cũng dựa vào sắc pháp hết. Cái sắc pháp của nó, nó hiện hữu ra vừa cảnh giới nhà cửa nữa. Bây giờ mình bảo đi vô nhà mà nhà không có sắc gì hết, không có màu sắc mình, nó đâu có nữa. Mình sống như vậy, cái sắc pháp đó là gì không bao giờ mình thắc mắc. Mình cứ tôi cho nó xong hết rồi. Rồi tôi làm cái này, tôi làm cái kia, rồi tôi hay, tôi dở, rồi tôi gì, rồi tôi tu, rồi tôi gì, tôi tì gì thôi. Chứ còn sắc pháp là cái gì mình không biết. Thì cái sắc pháp nó là nền tảng của tất cả các hình tướng này nọ, thì nó hiện hữu như vậy. Thì cái bản thể, cái thật tướng, cái chân lý của sắc pháp đó, nó là một thành phần của pháp thân. Pháp thân nó có sắc, thanh, hương, vị, xúc, nó có nghĩa, ý nghĩa nữa, tức là pháp nữa. Thì nó đều là thành phần của pháp thân hết. Thì một vị Bồ Tát không còn thấy cái thân thật, cái thân mình đang sống này là thân thật của mình, mà vị Bồ Tát mà chứng pháp thân nó thấy cái thực tướng của các pháp, các sắc pháp đó, nó mới là cái thân của mình. Thì Bồ Tát lúc giờ là có một cái năng lực mà mình không có thể nào mình lường được. Và tất cả mình biết là cái này ấy, luôn luôn những cái vấn đề ở đây này là nó có liên hệ những cái mà nói mà thân Bồ Tát nói về như vậy ấy, to lớn rộng rãi mà có nhiều cái năng lực đó, thì nó luôn luôn nó liên hệ đến cái giáo lý của Hoa Nghiêm. Giáo lý của Hoa Nghiêm là nói về phương diện là thực ra cái thật tướng, cái chân lý thực sự của các pháp nó làm sao. Ví dụ mình chỉ lấy sắc pháp ra thôi á, thì cái sắc pháp như vậy nó không có hình tướng mà nó có vô lượng tướng, mà trong một cái hình tướng của nó là bởi vì nó là sắc pháp, thành ra có thể nói là mà cái sắc đó nó lại ra tất cả vô lượng tướng, thành ra trong một cái hình tướng nó có thể có vô lượng cái tướng. Thành ra khi vào trong đó rồi thì nó mới thành cái thần thông của chư Bồ Tát, và chư Bồ Tát mới dùng cái chân lý đó để hành xử các pháp cúng dường, dâng lên chư Phật bằng cái chân lý như vậy. Thì cái chân lý trong đó do cái tâm nguyện của Bồ Tát mà do cái sự thực chứng, do cái công đức Công đức là những cái việc làm của Bồ Tát. Những việc làm đó nó mở rộng tất cả các cái tâm Bồ Tát qua hai mặt trí và bi ấy. Những việc làm của lục độ ba la mật nó mở rộng cái tâm thức đó, và nó đưa cái tâm thức đó vào một cái trạng thái rất là sáng tỏ, mà biến hiện theo các pháp rất ứng hiện rất mau lẹ, mà không có bị rớt vào trạng thái của nằm mơ, trạng thái của náo động náo loạn, mà nó có một nguyên tắc rất sáng tỏ. Nguyên tắc đó là nguyên tắc giác ngộ của trí và bi ấy. Nó thực hiện qua, nó thể hiện qua hai tác dụng trí bi ấy. Thế cho nên cái hóa hiện của Bồ Tát đó nó mau lẹ y như là một cái tâm mơ của mình ấy. Nhưng mà tâm mơ mình nó loạn động, nó không có nguyên tắc, nó không có đầu đuôi, nó không có gì hết. Trái lại đây cái tâm thức đó của Bồ Tát đó, nó hoàn toàn sáng tỏ, và nó hoàn toàn nó có đường hướng rõ rệt, và luôn 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 cái cảnh giới của cái tâm thức đó, cái tâm giác ngộ đó, nó là cảnh giới rất là thanh tịnh, rất là trong sáng, rất là vi diệu mà trang nghiêm vô cùng. Và luôn luôn nó như vậy, nó thường trụ như vậy. Thành ra chính vì vậy nên cái tâm thức giác ngộ nó khó mà diễn tả thế đó. Thì lúc đó các vị Bồ Tát nó mới dùng cái công đức, mà tất cả công đức đó nó đã kết quả nó nằm ở nơi cái giác ngộ đó, mà các Bồ Tát nó mới thị hiện. Rồi các Bồ Tát nó mới khởi lên cái tâm cung kính, thì tức thời á, tự nhiên từ trong cái tâm đó á, nó ứng theo các pháp, ứng theo các pháp về màu sắc, về âm thanh. Đây mình nói về màu sắc không thôi, thì tự nhiên nó sẽ ứng hiện ra theo cái tâm nguyện của Bồ Tát. Mà từ trong cái bản thể của sắc pháp nó vốn là không vậy, nó vốn là vô tướng á, nó theo cái tâm nguyện công đức của Bồ Tát nó tự nhiên nó ứng hiện ra. Lúc đó Bồ Tát nghĩ là mình sẽ dâng lên chư Phật một cái lư hương lớn bằng cả ngàn cõi Phật, tự nhiên nó thành. Nhưng mà con người của mình ở một cái lãnh vực khác, mình có thấy không, có nhận ra các hoạt động đó. Chính vì vậy cho nên những chuyện này nó quá cái mức tưởng tượng của mình. Và nó có một điều nữa là đến đây mình nghĩ là thí dụ như là đốt sáng, ánh sáng chiếu khắp cõi đại thiên, tức là cũng như một cái vũ trụ hay là một cái thế giới mà nó giới hạn bởi một năng lực của một vị Phật, cái ảnh hưởng của một vị Phật. Ảnh hưởng của một vị Phật nó rất rộng lớn. Nó kêu là một đại thiên thế giới, tam thiên đại thiên. Thì chúng sinh là ở trong cái tam thiên đại thiên đó đều tưởng niệm đến cảnh giới Bồ Tát và Pháp Đạo Tâm Vô Thượng. Thì ở đây mình nói sao, mình đâu có thấy đâu, mình sao thấy được hết. Thế thì bây giờ mình mới trở lại vấn đề là khi mà, như là sáng nói, khi mình nằm mơ thì mình có hai thân một lúc, nhưng mà lúc đó cái tâm mình nó tác ý theo cảnh của giấc mơ á, thành ra mình không có thấy cái thân đang nằm ngủ nữa. Nhưng giờ đây mình thức dậy á, thì cái tâm mình nó tác ý vào cái cảnh giới hiện đang thức, cho nên cái thân của giấc mơ, những hoạt động của giấc mơ mình không thấy, nhưng mà nó hoạt động thành những cái cảm giác, rồi những cái suy nghĩ gì rất mau lẹ, nó cứ len vô cái ý thức của mình ấy. Thì nó đó là chính là những cái hiện tượng của một cái hoạt động thứ hai nữa đó. Thì thực sự ra một khi một vị Bồ Tát phát một cái đại nguyện như vậy, nó ảnh hưởng rất rộng lớn. Chúng ta thấy khi mà Đức Phật phát đại Bồ Đề Tâm một cái thì dĩ nhiên là nó có ngay trong ba A Tăng kỳ kiếp sau một vị Phật. Khi mà thành quả một cái thì nó cho đến ngày nay chúng ta bị cái lực của Phật đó nó chuyển động. Nó cái lực của Phật nó đang hoạt động ở nơi con người của mình. Thì lúc đó chúng ta biết rằng là một vị Bồ Tát mà phát tâm như vậy ấy, là một cái hoạt động nào đó chúng ta không nhìn thấy bằng mắt như trong kinh diễn tả, nhưng nó có một cái ảnh hưởng, nó có một cái ảnh hưởng khiến cho tự nhiên mình thành một người Phật tử, khiến cho tự nhiên mình có cái lòng tin vào đạo Phật. Cái lòng tin và cái mà mình phát nguyện trở thành người Phật tử nó từ đâu ra? Con người mình cứ nghĩ nó là từ mình ra, mình làm chủ nó, mình quyết định nó. Mình không thể làm chủ nó được, mình không thể quyết định nó được. Bởi vì đúng nguyên tắc, mình phải nói theo nguyên tắc. Đúng nguyên tắc, cái tôi của mình không bao giờ nó quyết định theo đạo hay xuất gia. Nó phải có một sự ảnh hưởng khác ở bên ngoài cái tôi đó. bản chất của cái tôi nó không đi theo con đường đó, thì nó phải có một sự ảnh hưởng nào đó. Cái ảnh hưởng đó như thế nào, nó ra sao mình không nhìn thấy. Thế ra hồi sáng mới nói là nếu mà mình nhập định á, tức là mình lắng đi tất cả những cái tác ý của cái hiện mình đang thức tỉnh đấy này, cái cõi này này, thì mình có thể nhận ra những cái hoạt động đó, và mình sẽ nhận ra nó qua những cái thân nữa, và qua những cái hoạt động nào đó. Có thể nói là mình từng một kiếp nào đó gặp một vị Bồ Tát nào đó, rồi mình phát tâm, mà do cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó mà mình phát tâm, thì cái hình ảnh của Bồ Tát đó nó vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Mà thành ra mình mới quyết định trở thành một người Phật tử. Khi mình chưa hiểu gì, chưa bao giờ tay mình nó đụng vào Niết Bàn, chưa bao giờ mà tay mình nó sờ được cái gì gọi là giác ngộ. Tất cả những danh từ đó nó hoàn toàn mù mờ mông lung hết. Phật không còn có tại đây nữa, tại sao mình theo đạo Phật? Mình có nhiều cái lý do để đổ thừa lắm. Tại bố mẹ cho quy y từ nhỏ. Nhưng mà tại sao mình sinh vào cái gia đình bố mẹ là đạo Phật? Mình cũng không có thể trả lời được hết. Nhưng mà chính bởi vì nó có một cái ảnh hưởng nào đó mà mình đã từng thấy ở đâu đó. Thì cái vấn đề mà vị Bồ Tát mà khi mà phát cái đại nguyện ở trong pháp thân á, ở trong hay là báo thân của mình á, mà cúng dường đến chư Phật như vậy á, thì tức thời á, tức thời cái năng lực của vị Bồ Tát đó bắt đầu á, nó ảnh hưởng, mà mình biết là nó ảnh hưởng vào pháp thân. Khi mà sáng mình nói đó, pháp thân nó là mình, tất cả mọi chúng sinh đó, nó đều thuộc vào pháp thân, thành nó tự động nó có một cái ảnh hưởng. Thực ra là rằng là mình không thấy, nhưng mà bây giờ mình nghe nói, mình nghe qua lời của kinh, lời của Phật, lời của chư Bồ Tát, thì những cái lời, những cái đó nó sẽ tương ưng với cái sự ảnh hưởng đó, cái ảnh hưởng, những cái hoạt động của Bồ Tát. Thực ra bây giờ là trong cái chân lý của các pháp này, nó có rất nhiều Bồ Tát phát đại nguyện, nó có rất nhiều Bồ Tát phát những cái tâm cúng dường, những gì đó, những cái cảnh giới như vậy. Thì chúng ta nếu mà nghe được hết kinh, mà đến đoạn cuối của kinh chẳng hạn, thì chúng ta thường thường gặp thế nào cũng sẽ có các vị ở trong hội chúng đó phát tâm vô thượng bồ đề chẳng hạn như vậy. Thì nó tùy theo mỗi cái trình độ của mỗi cái người ở trong hội ấy, nghe pháp ấy, họ thấy, họ biết, họ hiểu như thế nào, họ nhận ra như thế nào ấy. Thì chúng ta là phàm, không có thấy được, không có nhận biết được, chúng ta không nhìn ra được đại thiên thế giới nữa. Thế chứ đừng nói là thấy là ánh sáng nó chiếu khắp như vậy. Nhưng bây giờ do bởi vì có cái chuyện này cho nên nó ghi thành cái kinh này. Ghi thành cái kinh này, ghi bằng cái gì vậy? Ghi bằng giấy mực chữ nghĩa. Giấy mực chữ nghĩa đó là pháp, phần của pháp thân. Thực ra cái pháp thân nó, cái chuyện đó nó nương vào pháp thân, nó hiển ra qua giấy mực chữ nghĩa. Giấy mực chữ nghĩa này á, mình đọc đến nó, tức là bắt đầu mình thấy, bắt đầu mình nhận ra. Mình thấy như vậy nó vào trong tâm thức của mình, nó thành một cái ảnh hưởng, cái ảnh hưởng năng lực của Bồ Tát như vậy. Cái ảnh hưởng năng lực của Bồ Tát đó nó sẽ chờ đợi nhân duyên á, để mà nó hoạt động cho thấy rõ hơn nữa. Tức là nếu mình tin, nếu mình nghe kinh này mình tin, rồi tự nhiên mình phát cái tâm, mình phát cái tâm nguyện đó, mình thí dụ đây là một vị Bồ Tát nào á, mình phát cái tâm nguyện đảnh lễ vị Bồ Tát đó, rồi mình phát cái tâm nguyện là muốn theo hành theo cái thực hành của vị Bồ Tát đó như vậy, rồi mình tập cái tâm mình nó theo đó. Nếu mà mình lắng tâm xuống, mình vào định thì tự nhiên mình thấy, tự nhiên mình sẽ thấy. Thì ra nó tùy theo cái sự thực hành của mình hướng về đó hay không. Nhưng mà tất cả các hoạt động của các Bồ Tát nó luôn luôn nó có một cái ảnh hưởng như vậy. Thì một điểm nữa là những cái biến hóa đó, thì thực sự ra mình nghe nó lạ kỳ, nhưng mà Phật pháp á, thì cho mình thấy là mình thấy cái chuông á, nó khác với cái ly, nó khác với cái khăn bàn. Nhưng mà trong Phật pháp kêu nó là sắc pháp hết á. Thì mình phải công nhận một điều, nếu nó không có sắc nữa thì nó không có. Nhưng mà mình thấy thì nó khác, cái này chất mình kêu là chất đồng chẳng hạn, cái này thủy tinh chẳng hạn, cái này vải, mình thấy nó khác nhau, cấu tạo nó khác nhau. Nhưng mà bằng cách nào không biết, cái tâm thức mình nhận định sao không biết, nhưng mà mình thấy rõ ràng một điều là nó đều phải dựa vào sắc pháp để nó hiển hiện lên hết đó. Thế thì cái sắc pháp đó, nó có một cái lực, nó có một cái thần thông riêng tư của nó, tự bản chất của nó như vậy. Mà khi nào cái vị nào mà có thể nói là cái công đức của họ như khi nãy mình nói là mở rộng cái ý chí mà nhập vào pháp thân đó, thì họ có thể tùy theo ý nguyện mà cái sắc pháp nó biến hiện ra. Sắc pháp đó nó trở nên, nó làm hiển hiện ra một cái năng lực của vị Bồ Tát đó, kêu là thần thông. Mà tất cả những cái này thì thực sự ra rất là khó cho cái tâm trí của người bình thường chấp nhận. Nhưng mà nếu thực sự nó là một cái sự thật, nó là một cái hoạt động thực sự, dù nó rất là khó hiểu, dù nó bất khả tư nghị, nhưng mà nếu nó là một cái sự thật mà nó lại tương ứng với cái chân lý của chính mình ấy, chính thân mình ấy, cái pháp của mình ấy, thì một khi mà mình được nghe đến, một khi mình được biết đến ấy, là nó là một cơ hội ngàn năm một thuở. Cái màu vàng của da mình ấy, thực sự nó như thế nào, chân lý nó như thế nào, mình không bao giờ mình biết. Nếu mình có một cái dịp mình biết được thì cái biết đó là một cái quý hóa nhất, một cái cơ hội, đó là một cái cơ hội mình cũng nhận hy hữu nhất. Thành ra những cái kinh điển của Đại Thừa nó được coi như là hiếm có và có thể nói hy hữu vô cùng. Nhưng khi mình đọc vào mình thấy có nhiều cái thần thông, có nhiều cái gì như là không có thực tế nữa. Nhưng nó sự thật của mình như vậy. Thì hồi sáng thì mình đã nghe qua, mình biết rằng là tâm thức con người nó là chính, mà tâm thức nó biến chuyển rất nhiều, mà các pháp nó chỉ có hiện ra theo tâm thức, và khi tâm thức nó hiện các pháp, nó trụ vào các pháp rồi thì nó dính ở trong đó và nó cảm thấy cái đó là một cái thực tế của nó. Nhưng mà thực ra tất cả nó là hoạt động của tâm thức. Thì cái hoạt động của tâm thức mà khi nào cái tâm thức nó hoàn toàn nó sáng tỏ, nó giác ngộ, thì cái tâm thức đó nó có thể biến hiện, mình không thể nào lường được. Cái biến hiện nó thể hiện qua các pháp, thể hiện qua các âm thanh, thể hiện qua các màu mùi hương. Đó là cái vấn đề ở đây cho mình thấy như vậy. Giờ có vấn đề nữa là vấn đề này với là cái kia thì nó có vẻ siêu hình, mà đến đây nó là thuộc về một cái nữa cũng rất là lạ lùng, khó tìm. Tức là Bồ Tát hiện thân chết thây sình vất bỏ trong gò mả chim muông đến ăn thịt. Những cầm thú này sau khi chết đều được sinh lên cõi trời. Vì bổn nguyện của Bồ Tát tự thệ rằng, giả sử có loài người hoặc muông thú cầm điểu lúc ăn ra thịt, thây chết của tôi đều thêm lớn căn lành. Họ sẽ được sinh lên cõi trời sau khi báo thân họ đã mãn. Ở trong cái bộ bảo tích này mình sẽ còn nhiều bài kinh nữa, có rất nhiều điểm rất là lạ. Thì đây cũng là những cái điều mà nhiều khi nó cũng là những cái rất là ngược ngạo với lại cái cuộc đời của mình. Mình nghĩ đến người chết là thấy ghê rồi, nghĩ đến thây chết là mình ghê rồi, ăn thây chết nữa mình thấy nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái đoạn này mình thấy rất là lạ. Nhưng mà đối với lại cái Phật pháp mà của Đại Thừa cũng không có cái gì lạ hết á. Rồi vị Bồ Tát đó, mình đụng đến vị Bồ Tát đó là có phước đức. Tôi có tật không nhớ tên. Tôi là dễ quên tên, thành ra đôi khi nói pháp kể chuyện thì tôi cũng quên tên hết. Nhưng mà cũng một kinh ở trong này chúng ta biết rằng là có một cô đó, khi mà cô thấy Bồ Tát mà cô thương quá, mà đến mức độ mà cô tương tư cô chết, mà cô sinh về cõi trời bởi vì tương tư và chết bởi một Bồ Tát. Thành ra những cái điều này là chúng ta thấy là bất cứ một cái tâm trạng nào của chúng sinh cũng cần biết, nhưng đối tượng là một vị Bồ Tát thì tự nhiên nó chuyển hết. Bất kể Thì ra đó là những cái điều mà dĩ nhiên xưa nay tôi vẫn nói là Đại Thừa Bồ Tát Đạo nó khó hiểu lắm, mà nó khó diễn tả, khó bày trình bày, mà có thể người ta hiểu lầm, người ta nghĩ ngợi nhiều cái người ta kỳ lạ. Nhưng mà mình nghe từ từ qua mấy năm, nghe dần dần về Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo đó, thì có thể từ từ mình tỉnh táo, mình lắng nghe hơn. Tin nhận thì chưa biết, nhưng mà bình tĩnh hơn. Rồi trong Kinh Hoa Nghiêm có một vị, trong năm mấy vị thiện tri thức mà Ngài Thiện Tài đi cầu học, có một vị U Bà Di. U Bà Di đó, một vị đón vào chứ chỉ cần ai, bất cứ người nào thấy ta mà tự nhiên phát cái tâm thương mến, mà chỉ cần hôn lên môi của ta thôi là công đức vô lượng. Thì chúng ta nghe tất cả chuyện đó, mình bắt đầu mình thấy thôi, hình như nó đi đâu rồi, nó cái tất cả nguyên tắc đạo đức gì của thế gian, nhìn về đạo pháp thì như là nó lỏng lẻo hết, nó coi như nó lộn xà ngầu hết trơn. Mình bắt đầu mình không hiểu là mình phải đi về đâu, mình phải bán, phải tin cái gì nữa hết. Nhưng mà thực sự ra thì công đức nó là năng lực, và cái vô thượng, cái tâm của vị Bồ Tát á, nó rất đặc biệt, là nó ở cái chỗ cái tâm thiện của Bồ Tát ấy, nói chung là cái tâm thiện chính đáng, tâm thiện của giác ngộ ấy, nó rất là lạ lùng. Nói cách khác là chân lý nó rất lạ lùng. Ai mà vào chân lý thì người đó được tất cả công đức, dù người đó vào bằng phương tiện nào, ác cũng được. Nó rất là kỳ lạ. Thành ra đôi khi nói pháp này là cứ phải nhắc nhở này, đừng có kinh sợ, đừng có phát tâm nghi ngờ, nhưng phải phát tâm tín này nọ gì gì á. Không thôi là mình chịu thua, mình cứ cái nguyên tắc thế gian mình thấy tu hành mà tự nhiên từ từ sẽ thấy nó lạ vậy. Mà chính ở cái điểm đó cho nên cái vấn đề hoạt động với chúng sinh á, về sau này ở trong Đại Thừa quan trọng hay không á, là mình phát tâm Bồ Đề là ích lợi chúng sinh, chứ nó không có nghĩa là mình làm một cái điều gì an ủi vỗ về hay từ thiện dỗ dành. Và khi mà chính cũng ở cái nguyên tắc đó cho nên cái Bồ Đề Tâm nó là quan trọng nhất. Bồ Tát không cần phải hóa giải nghiệp oan gia thành cái gì, nghiệp gì 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 hết á. Cái cách mà nói là giải nghiệp giải cái gì đó là nói tùy thuận theo cái đạo đức của chúng sinh. Nhưng mà khi mà đi sâu vào á, đi sâu vào cái con đường tinh thần Phật Pháp thì cái vấn đề á, cái nguyên lý của đời sống này nó phải có thù, có thương, có ghét, không cách gì mình giải được tất cả những cái đó. Thánh nhân nào cũng có kẻ thù hết, thánh nhân nào cũng bị ghét hết, bởi vì thánh nhân đâu có sinh vào cõi trời. Sinh vào cõi trời nó thuận, nó đường một chiều mà, nó thuận theo thiện. Sinh ở cõi người này đường nó hai ba chiều lận, không có ai mà không có kẻ địch, người thù hết. Thành ra cái chuyện mà hóa giải đó là một cái cách nói để cho người ta dễ hiểu. Trên cái thực tế thực sự là cái hóa giải đó là cái Bồ Đề Tâm mà thôi. Cái người là cái tâm lung manh, cái tâm gian ác, Bồ Tát vẫn cứu độ được dễ dàng như thường. Chỉ miễn Bồ Tát đó đúng cái tâm Bồ Đề, đúng cái tâm Bồ Tát. À, Bồ Tát nó thối thất cái Bồ Đề Tâm thì coi như không thể cứu độ cái kẻ gian manh của mình. Có một kẻ nó gian ác, nó thù mình, nó làm đủ thứ tai hại cho mình, nó sẽ được cứu độ nếu mình phát Bồ Đề Tâm chân chính. Còn bây giờ mình có hiền lành, mình có thấy nó đâu mình cười đấy, rồi mình lúc nào mình cũng vớt ve hết, rồi mình ký sách để cho nó hàng ngày vậy cũng vô ích. Nhưng chỉ có phát Bồ Đề Tâm là độ được cái đó.